Mô ngày 4 tháng 5 năm 1981. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta lại tiếp tục nghiên cứu thêm về định luật sanh lão bệnh tử khổ. Chúng ta ngoảnh xem bầu trời thế giới qua quả và vật. Đang nằm trong định luật hoa hoa sanh sanh. Còn chúng ta bình tâm lên xem sự sáng suốt của chúng ta giáng sanh tại thế. Từ cái thanh nhẹ lần lượt giáng xuống ô trược cửa quậy hiện tại là thể xác của chúng ta. Trước khi giáng sanh qua quả dạng vật đều có lâm trầm, sự sáng suốt đó trú ngụ trong cơ thể thích hợp theo trình độ sẵn có của Phật học. Thể xác tại thế phải qua một cuộc điêu luyện tinh vi từ hạ trung thượng kết tập các luồng điện mới tạo thành cái hình thù duyên dáng giang sanh giam hãm trong bóng tối 9 tháng 10 ngày co tay rút chân nằm một chỗ chấp nhận bằng lòng thuận theo chiều hướng tiên hoa của thế sanh. Lúc xuất thế, tỏ ý bất mãn vì sự sáng suốt là vô cùng, nhưng mà ngày nay bị giới hạn, linh căn bị giới hạn, bất mãn, khóc la. Trên lần lượt, sống trong tập quán eo hẹp, tiến tới hoàn toàn không còn tự do nữa. Tại sao nói xuống làm người không còn tự do nữa? Vì sự ràng buộc của ngoại cảnh. Rồi tới trật tự của loài người cũng là ràng buộc nữa. Phải theo quy củ, quy luật của nhân gian. Cho nên từ nhỏ cho đến lớn cũng làm những công chuyện ăn ngủ ở tam đại sự. Rồi từ thuở bé cũng biểu lộ cái tính tham ăn, sân si, hỉ nộ, ái ô, dục có hết. Muốn việc này, muốn việc kia, muốn việc nọ, đó là dục dâm tánh của mọi người. Trong cái thế sanh không ổn định vì sự thu hút của ngoại cảnh quá nhiều. Từ thuở bé cho đến lớn đều kẹt ở trong thế kẹt. Rồi ngày nay chúng ta tu, chúng ta lớn lên thấy rõ rằng đây là bài học của thế sanh. Sống ra ai cũng ham sống, học ai cũng muốn tiến, tu ai cũng muốn đạt thành. Rồi trong đó nó cứ mâu thuẫn với chính nó, với chính bản thân của mình. Khi muốn trở về với phần hồn thanh tịnh, khi lại muốn dâu diếm những sự sai lầm của chính mình. Cho nên luôn luôn nó ở trong thế kẹt. Thế sanh tại thế đều là nằm trong thế kẹt. Rồi đắm ra tìm hiểu. tôi hay, tôi giỏi, tôi biết đủ mọi việc. Tại sao tôi không cứu tôi được? Không giúp tôi được một việc gì? Thì tôi nhờ đỡ người khác. Còn phần tôi không làm được. Tại sao? Nói tôi ngu, tôi không phải ngu. Tôi thấy nóng, tôi sợ. Thấy lạnh, tôi lo, tôi bận áo ấm. Tại sao? Tại sao tôi còn ngu sững gì mà cái gì tôi cũng phải nhờ thiên hạ? Đó, rồi lần lần mới tìm ra thấy cái hồn của mình yếu hẹp. Cái hồn mình đang nương tựa trong cái thể xác xuống tầng, thấy cái gì cũng có hết. Sự đâm lên lười biếng, không tự phát triển. Cho nên cơ trời sắp đặt qua cái cơn đó rồi, thì phải cho nó bài học, cho nó gặp cái nghịch cảnh. Tất cả cái sanh hiện tại đều là ở trong những nghịch cảnh. Các bạn thấy ăn nhiều, ăn sung sướng, ngon, ăn nhiều là không được. Cái gì nhiều là không được, là nghịch trở lại. Qua lô đều là hư hết. Cho nên vì đó, vì tham sống đó, sanh đó mà nó tạo ra kích động, nó mới tìm hiểu nó để nó cho tu. Tu là trở về với nó, tu bổ sửa chữa cái sự quá trớn của nó đi trong thế sạch. Cái gì cũng đòi, cái gì cũng muốn, thấy cái gì của thiên hạ cái lòng cũng tham, sân tâm muốn chuyện này chuyện kia chuyện nọ, cho đòi sự sống trong lễ sống có rồi còn bám thêm nữa, đủ thứ mang rỡ để giành sự sống, không biết nguyên lý, không biết nguyên căn, không biết chúng ta sống để làm gì đấy. Nếu những người tu mà hiểu được sống để học hỏi, sống để sửa mình, sống để tiến hóa tới vô cùng thì sẽ có ý nghĩa. Còn nếu sống để hưởng thụ vô nghĩa. Con người có ai hưởng được cái gì đâu? Chỉ gặp hai sự mệt nhọc sau sự đòi hỏi mà thôi. Cảnh vợ chồng, cảnh thương yêu, cảnh như nhung đều là bày xéo nội tâm sau một cơn thổn thức, là phải trở về sự ngất xỉu của nội tâm. Thấy rõ thì thu qua rồi cũng phải ngất xỉu, cái gì qua cũng là ngất xỉu, trở về với nội tâm ăn năn hối cải. Tại sao chúng ta được cái giây phút ăn năn hối cải đó lại không vun bồi giây phút ăn năn hối cải đó, trở về một thế sanh trường cửu? Chú học hỏi của chúng ta thấy rõ rằng đã học trong thế sanh để tiến hóa, thì bất cứ cái gì chúng ta cũng thấy rõ hơn, quan thông hơn. Tìm hiểu nguyên lý của sanh để học hỏi và để tiến hóa tới vô cùng, thì cái sanh đó mới có giá trị, cái sanh nó mới vững vàng. Sống trong lễ sống đương nhiên phải sống. Rồi bây giờ chúng ta bước qua cái lão, thế gian cho chúng ta thấy trước kia chúng ta có chút, ngày nay chúng ta trưởng thành lão. Lão là càng ngày càng thoái bộ của mọi cảnh. Thể xác chúng ta càng ngày càng già, càng tiêu tụy. Tại sao lại phải có cái cảnh già như thế đó? Vì cái sự tiến hóa, khi các bạn bước qua một giai đoạn đường, không bao giờ các bạn có thể bước trở lại được. Thấy không? bước qua rồi là chỉ đi tới luôn. Thì chúng ta sanh ra làm người thì nó phải lão, càng ngày nó càng lớn, càng lớn thì nó phải càng càng gọi về thể chất của cơ bản thể. Nhưng mà tâm linh không bị. Khi mà chúng ta ý thức được cái lão này là vững, xây dựng và tiến hóa tới vô cùng, thì cái lão nó mới có ý nghĩa. Còn thấy lão là bỏ, lão là không xài được, lão là bị tiêu diệt. Vậy chứ ông trời đâu có ngu dại mà ông đặt cho bài học lão để làm gì? Bài học lão là cái bài bước vào trong cái chỗ thi thật sự, đậu hay là rớt trong giờ đó. Cái lão là cái trưởng thành của phần hồn. Lão là một sự trưởng thành tiến hóa. Và trưởng thành đó nó phải trở về gì? Trở nguyên căn nguồn cội, trở lại trẻ trung thơ ấu, tươi đẹp vô cùng. Cho nên đứng ở trình độ đó, con người ở thế gian tới tuổi lão rồi, kêu họ tỏa một cái việc gì nó cặn kẽ rõ ràng. Mà tuổi trẻ thì nói mấy câu thôi, ào ào nói lấy được. Nhưng mà người lớn tưởng không, họ phải chậm lại, họ tìm hiểu rõ rệt nguyên căn mọi sự việc. Cái lão bề ngoài của đời, nhưng mà cái trẻ đời đời ở bên trong. Cho nên những vị bô lão hiện tại rất yêu đời, quý đời, muốn làm sao để sống trở lại thời thơ ấu mà đem với kinh nghiệm hiện tại để sống, để hiểu rõ tình yêu hơn. Mấy mươi năm rồi, vợ chồng đối diện nhau không có biết yêu, chưa biết yêu. Cái yêu thâm thúy có càng khôn vũ trụ, yêu thâm thúy có đấng gia cha lành, yêu tất cả muôn loài vạn vật, yêu lý thú sâu đậm, đời đời bất diệt. Cái tuổi lão này đã ghi chép biết là bao nhiêu sự tinh hoa tươi đẹp của văn chương, của sự sáng suốt cả càn khôn vũ trụ đã đóng góp. Càng lão càng thích thú, càng lão thấy càng kẻ đẹp. Tâm hồn phong phú đầy kinh nghiệm, trong thương yêu vô cùng, tha thứ xoa bỏ hận thù, tươi đẹp đời đời, cứu cả phàm ngã, xây dựng cả chơn ngã. Là trình độ của lão mới là tiền. Qua cái bài học lão này mà mọi người ý thức được thì đâu còn lão nữa. Khi mà các bạn ý thức được rõ lão là trẻ đời đời, trở lại nguyên căn. Trước kia không răng, ngày nay cũng không răng. Trước kia lụm cụm đi đứng đó, ngày nay cũng lụm cụm đi đứng rõ ràng. Nhưng mà nó cộng thêm sự sáng suốt vô cùng, phong phú, yêu đời. Cho nên lão lúc nào cũng yêu trẻ, thương yêu xây dựng giúp đỡ vô cùng, bàn bạc các nơi để hỗ trợ cho giới trẻ tiến hóa, bàn bạc khắp nơi để vương bồi phần hồn sáng suốt, bàn bạc khắp nơi để lưu lại sự thành công của người đi trước, để ảnh hưởng cho hậu thế tiến hóa. Lão hữu ích, lão vô cùng quý báu, lão là một kho tàng vô tận. Lão là người đã tìm đường và đã và đang đi tới một cõi sáng suốt. Rồi chúng ta bây giờ bước tới cái bệnh. Tại sao con người chúng ta đầy đủ sáng suốt là cho chúng ta học cái bệnh? Nếu Thượng Đế không tạo ra một cái cơ hội cho các bạn bệnh thì các bạn đâu hồi tâm biết được sự sai lầm của chính mình. Giờ các bạn bệnh, các bạn mới thấy rõ ràng chính tôi, tại tôi làm cho tôi đau đớn vì cái miệng của tôi ham ăn, vì cái tâm tôi tâm tối eo hẹp, với cặp mắt đời tôi cho là thiện, tôi lấy đó làm chặt, tôi lấy đó làm căn, mà tôi quên cái căn bản sẵn có của tôi.